Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Case Against Socialism là một cuốn sách chính luận của Rand Paul, một thượng nghị sĩ Mỹ theo khuynh hướng tự do cá nhân và thị trường tự do. Cuốn sách không phải tiểu thuyết hay hồi ký, mà là một lập luận trực diện chống lại chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh chính trị Mỹ hiện đại. Tác giả hướng đến việc giải thích vì sao các chính sách được gắn với xã hội chủ nghĩa như mở rộng vai trò nhà nước, chăm sóc y tế toàn dân hay xóa nợ sinh viên. Theo ông có thể làm suy yếu tự do kinh tế và quyền tự do cá nhân, dựa trên các ví dụ lịch sử và những so sánh về kinh tế. Cuốn sách tìm cách thuyết phục người đọc rằng thịnh vượng bền vững đến từ thị trường tự do, giới hạn quyền lực chính phủ và trách nhiệm cá nhân. Đây là một tác phẩm mang rõ lập trường ý thức hệ, nhắm tới độc giả quan tâm đến chính sách công, kinh tế và tương lai của tự do hiến định ở Hoa Kỳ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lập luận trung tâm chủ nghĩa xã hội làm suy yếu tự do cá nhân và phụ thuộc vào nhà nước. Trọng tâm của cuốn sách là quan điểm cho rằng chủ nghĩa xã hội không mang lại tự do kinh tế như các lời hứa thường thấy, mà ngược lại làm con người phụ thuộc hơn vào chính phủ. Rand Paul mô tả một cơ chế khá nhất quán, đó là khi nhà nước mở rộng vai trò phân phối và kiểm soát, cá nhân sẽ mất dần quyền lựa chọn trong đời sống và lao động. Ông nhấn mạnh rằng những cam kết về an toàn và bình đẳng có thể nghe hấp dẫn, nhưng cái giá là quyền tự chủ bị thu hẹp và năng lực sáng tạo bị kìm hãm. Cách lập luận này giúp cuốn sách không chỉ phản đối một số chính sách cụ thể, mà phản đối cả khuynh hướng tăng quyền lực nhà nước như một giải pháp mặc định. Với Paul, tự do kinh tế không chỉ là chuyện thu nhập, mà còn là điều kiện để con người hành động độc lập, trao đổi tự nguyện và không bị biến thành đối tượng thụ động của trợ cấp. Thứ hai, cảnh báo lịch sử từ đàn áp thời Stalin đến khủng hoảng ở Venezuela. Một phần quan trọng của cuốn sách là việc sử dụng các ví dụ lịch sử để chứng minh rằng chủ nghĩa xã hội, theo tác giả, thường dẫn tới nghèo đói và đàn áp. Paul nhắc đến các thảm kịch gắn với những chế độ cộng sản thế kỷ 20, đặc biệt là thời Stalin, để cho thấy việc tập trung quyền lực kinh tế vào nhà nước có thể đi kèm bạo lực chính trị. Ông cũng đưa Venezuela như một ví dụ đương đại về sự sụp đổ của một mô hình can thiệp sâu nơi thiếu hụt, khan hiếm và khủng hoảng đời sống trở thành hệ quả dễ thấy. Điểm đáng chú ý là tác giả không chỉ liệt kê các sự kiện bi kịch mà dùng chúng để xây dựng một luận điểm nhân quả rằng khi nhà nước nắm quá nhiều quyền kiểm soát, kết quả thường không phải công bằng hơn mà là tàn khốc hơn. Cách tiếp cận này làm cho cuốn sách giống một cảnh báo chính trị hơn là một bài tranh luận trừu tượng về lý thuyết kinh tế. Thứ ba, phê phán chủ nghĩa xã hội kiểu mới trong chính trị Mỹ, cuốn sách gắn trực tiếp thông điệp chống xã hội chủ nghĩa với bối cảnh chính trị Hoa Kỳ, đặc biệt là sự nổi lên của Bernie Sanders và Alexandria Ocasio-Cortez. Rand Paul xem các khẩu hiệu như Medicare cho tất cả hay xóa nợ sinh viên là những biểu hiện hiện đại của tư duy muốn mở rộng vai trò điều tiết và phân phối của nhà nước. Điều ông phản đối không chỉ là từng chính sách riêng lẻ, mà là xu hướng biến chính phủ thành trung tâm của giải pháp cho mọi vấn đề kinh tế xã hội. Từ góc nhìn của Paul, những đề xuất đó có thể được trình bày như vì công bằng, nhưng thực chất sẽ kéo theo thuế cao hơn, chi tiêu lớn hơn và ít không gian hơn cho thị trường tự điều chỉnh. Bằng cách đặt các nhân vật cấp tiến vào trung tâm lập luận, cuốn sách biến tranh luận về chủ nghĩa xã hội thành một vấn đề thời sự thay vì chỉ là bài học lịch sử. Điều này giúp tác phẩm có tính can dự chính trị rõ rệt và nhắm vào tranh luận đang diễn ra ở Mỹ. Thứ tư, bảo vệ thị trường tự do như nền tảng của thịnh vượng và cơ hội. Đối trọng với chủ nghĩa xã hội trong sách là chủ nghĩa tư bản thị trường tự do, được Paul mô tả như hệ thống phù hợp nhất với tự do và thịnh vượng. Tác giả nhấn mạnh rằng trao đổi tự nguyện, cạnh tranh và quyền sở hữu là các điều kiện để con người tạo ra của cải và mở rộng cơ hội. Theo ông, khi nhà nước can thiệp quá sâu, nó không chỉ làm giảm động lực làm việc mà còn bóp méo tín hiệu kinh tế và làm nguồn lực bị phân bổ kém hiệu quả. Lập luận này cho thấy cuốn sách không dừng ở việc phê phán mà còn đề xuất một nền tảng chuẩn tắc khá rõ, đó là chính phủ nên được giới hạn cả về chi tiêu lẫn quyền lực. Đây là điểm đặc trưng của cuốn sách vì nó kết hợp ngôn ngữ kinh tế với triết lý chính trị tự do cá nhân. Người đọc vì thế sẽ thấy tác phẩm không chỉ bảo vệ doanh nghiệp hay lợi nhuận mà bảo vệ một trật tự xã hội dựa trên lựa chọn tự nguyện và trách nhiệm cá nhân. Cuối cùng, thông điệp cảnh báo dành cho cử tri Mỹ và tranh luận về nhà nước phúc lợi. The Case Against Socialism được xây dựng như một lời kêu gọi cảnh giác trước sự mở rộng của nhà nước phúc lợi và những lời hứa chính trị dễ nghe. Paul muốn người đọc suy nghĩ kỹ về việc các chính sách nghe có vẻ nhân đạo có thể tạo ra hậu quả dài hạn đối với ngân sách, quyền tự do và văn hóa phụ thuộc. Sách đặc biệt phù hợp với những ai quan tâm đến hiến pháp, giới hạn quyền lực liên bang, tự do kinh doanh và lịch sử tư tưởng chính trị. Về mặt trí tuệ, nó cung cấp một bộ khung để đọc các cuộc tranh luận hiện đại bằng lăng kính quyền lực và động cơ kinh tế. Về mặt thực tiễn, nó khuyến khích cử tri cân nhắc cái giá của việc trao thêm trách nhiệm cho chính phủ trong mọi lĩnh vực đời sống. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều tác phẩm chính trị khác là giọng điệu sắc bén, lập trường nhất quán và việc liên kết trực tiếp lý thuyết với các tranh luận bầu cử, khiến nó trở thành một tuyên ngôn rõ ràng hơn là một khảo cứu trung tính. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với độc giả muốn hiểu cách phe tự do cá nhân và bảo thủ kinh tế phản biện chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh chính trị Mỹ hiện đại. Những người quan tâm đến chính sách công, kinh tế học cơ bản, giới hạn quyền lực nhà nước hay tranh luận quanh Medicare cho tất cả, xóa nợ sinh viên và vai trò của chính phủ trong phân phối thu nhập sẽ tìm thấy ở đây một lập luận mạch lạc và nhất quán. Giá trị của sách nằm ở chỗ nó không chỉ nói rằng chủ nghĩa xã hội không hiệu quả, mà còn cố gắng nối hiệu quả kinh tế với tự do chính trị và phẩm giá cá nhân. So với nhiều cuốn sách cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật vì giọng điệu trực diện, bối cảnh thời sự rõ ràng và cách nó dùng lịch sử như một lời cảnh báo cho hiện tại. Người đọc không nhất thiết phải đồng ý với mọi kết luận của Rand Paul, nhưng sẽ nhận được một khung tư duy rõ ràng để đánh giá vai trò của nhà nước, giới hạn của phúc lợi và cái giá của những lời hứa chính trị nghe rất hấp dẫn. Nếu bạn muốn ủng hộ Rand Paul, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!